Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ hai trong loạt bài nói về vấn đề ly hôn. Nhưng trước hết là ca khúc Con xin hát lên khen ngợi qua tiếng hát Tấn Đạt.
Xin hát lên khen ngợi tình yêu vô biên không bờ bến. Con xin hát lên khen ngợi tình Ngài yêu con trên thập giá. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Ôi tình yêu Giêsu thật bao la, thật mênh mông. Sao điều hết được tình Ngài thương con chỉ muốn dâng lên Ngài lời ngợi khen, lời chúc tán Chúa không thôi. Xin theo Chúa suốt cuộc đời dù đường đi có lắm trong gai. Xin Chúa luôn giữ gìn, dạy con luôn đi trong đường Chúa. Con xin hiến dâng cho Ngài cuộc đời con đây xin tận hiến. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu vô biên không bờ bến. Con xin hát lên khen ngợi tình Ngài yêu con trên thập giá. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Giêsu thật bao la, thật mênh mông. Con không sao hiểu hết được tình Ngài thương con. Con chỉ muốn dâng lên Ngài lời ngợi khen, lời chúc tán Chúa không thôi. Xin theo Chúa suốt cuộc đời. Có lắm trong gai, con xin Chúa luôn giữ gìn, dạy con luôn đi trong đường Chúa. Con xin hiến dâng cho Ngài cuộc đời con đây xin tận hiến. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã giải quyết một ngộ nhận cho rằng luật Môi-se cho phép ly dị dựa trên phục truyền luật lệ ký chương 24 câu 1 đến câu 4. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng không được ơn trước mặt người bởi ngươi thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào, thì người phải viết giấy ly hôn, trao vào tay nàng, đuổi ra khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ ly hôn, trao vào tay nàng và đuổi ra khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng đã ăn ở với người chồng thứ hai. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Chúa hằng hữu. Ngươi chớ làm ô uế xứ mà đứng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Chúng ta đã nêu lên rằng, phân đoạn Kinh Thánh trên nhằm đưa ra một quy định, đúng ra là lệnh cấm tái hôn với một người vợ mình đã bỏ, sau khi người nữ đó có chồng khác, rồi lại bị bỏ, hay người chồng thứ nhì qua đời. Chính Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, sở dĩ có những quy định về ly dị trong luật Môi-se không phải là Kinh Thánh cho phép ly dị, nhưng là vì lòng người cứng cỏi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu giáo huấn của Chúa Giê-xu về vấn đề này. Những lời dạy của Chúa Giê-xu về vấn đề ly hôn được ghi trong các sách Tin Lành Cộng Quan. Ma-thi-ơ chương 5 câu 31-32, chương 19 câu 3 đến câu 9, Mác chương 10 câu 2 đến câu 12 và Luca chương 16 câu 18. Chúng ta sẽ lần lượt nghe tất cả các phần kỹ thuật này. Lưu ý rằng Chúa cấm ly dị chỉ trừ một trường hợp được phép ly dị khi người phối ngẫu ngoại tình. Trước hết là lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 31-32. Lại có nói rằng, nếu người nào bỏ vợ thì hãy cho vợ giấy ly hôn. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào bỏ vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị bỏ thì cũng phạm tội tà dâm. Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến câu 9 thì ghi như sau. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử ngài mà rằng, không cứ vì cớ gì người ta có phép bỏ vợ mình không? Ngài trả lời rằng, các ngươi chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu, dựng nên một người nam một người nữ và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi ngài rằng, vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập giấy ly hôn để ly dị vợ? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép bỏ vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai ly dị vợ không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị bỏ thì phạm tội ngoại tình. Phúc âm Mác chương 10 câu 2 đến câu 12 ghi như sau. Các người đảng Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử ngài rằng, người nam có phép ly dị vợ không? Ngài trả lời rằng, vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng, Môi-se có cho phép viết giấy ly hôn và cho phép bỏ vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng không phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi ngài về việc ấy. Ngài phán rằng, ai ly dị vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Phúc âm Luca chương 16 câu 18 ghi như sau. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng ly dị thì cũng phạm tội tà dâm. Thank you. Những lời dạy của Chúa trong phúc âm Mác và Luca minh thị không cho phép ly dị. Tuy nhiên, trong phần kỹ thuật của Matthew, Chúa chỉ cho phép ly dị trong trường hợp duy nhất là khi người phối ngẫu phạm tội tà dâm. Nhiều giải pháp được đề nghị để giải quyết mâu thuẫn này, chia ra hai nhóm: những người coi tà dâm là nguyên cớ ly dị và những người cho rằng không có lý do hợp pháp nào để ly dị cả. Có người cho rằng trong trường hợp tà dâm, người phối ngẫu vô tội có thể ly dị. John Murray viết như sau: chúng ta buộc phải nhận rằng nếu câu cho phép ly dị vì tà dâm thuộc vào trong phúc âm Matthew, thì câu đó thực sự là lời dạy của Chúa. Nếu chúng ta thừa nhận Kinh Thánh là lời thần cảm của Đức Chúa Trời, thì không thể nào loại bỏ Matthew vì Mark và Luca. Cũng không thể nào loại bỏ Mark và Luca vì Matthew. Trong trường hợp đó, phần kỹ thuật trong Matthew chỉ khẳng định rằng chỉ có một ngoại lệ đối với quy định ai bỏ vợ là gây cho vợ phạm tội tà dâm, nghĩa là định trước tội tà dâm cho vợ. Trong một chỗ khác, John Murray viết: một ngoại lệ duy nhất, hàm ý tất cả những lý do khác đều không hợp lệ. Chúng ta có thể tóm tắt quan điểm trên như sau: người chồng phải ly dị vợ nếu người vợ phạm tội ngoại tình với kẻ khác. Vì nếu không ly dị, người chồng tự biến mình thành kẻ tà dâm khi có quan hệ chăn gối với một người đàn bà đã nên một thịt với kẻ khác. Người chồng nếu muốn tiếp tục ở với vợ thì chỉ còn một chọn lựa duy nhất là hoàn toàn chay tịnh. Quan điểm thứ hai là được phép ly dị khi có tình trạng bất chung trong thời gian hứa hôn. Nói cách khác, tà dâm là bất chung trong thời gian hứa hôn. Nếu vậy thì việc hứa hôn phải hủy bỏ và chỉ có thể hủy bỏ bằng giấy ly hôn. Trong thời gian Chúa tại thế, thủ tục này tiến hành như sau. Trong lễ hứa hôn, chú rể tự tay hay qua người trung gian trao cho cô dâu một món tiền và một lá thư nói rõ rằng mình bằng lòng thành hôn với nàng. Từ giờ phút hứa hôn đó, cả hai người được pháp luật công nhận và được xã hội coi là đã chính thức kết hôn, trừ ra việc sống chung mà thôi. Quan niệm ly dị trong nghĩa hủy bỏ việc hứa hôn tiêu biểu trong trường hợp Joseph khi thấy Mary có thai. Phúc âm Matthew chương 1 câu 18-19 ghi: khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan âm thầm từ hôn. Nói cách khác, trước khi thiên sứ hiện đến cho biết Mary có thai do quyền phép của Chúa, Joseph đã quyết định âm thầm ly hôn theo thủ tục trên để trao cho Mary thư ly hôn trước mặt hai nhân chứng. Nếu đây là ý nghĩa của trường hợp ngoại lệ theo lời Chúa dạy, thì chúng ta có thể nói rằng người ta được phép hủy bỏ hứa hôn nếu xảy ra việc không trung thành trong thời gian hứa hôn. Nhưng lời dạy trên không cho phép ly dị sau khi đã thành hôn.